dáng vẻ của buông xả là gì? Không xem trọng bảo dưỡng cái thân thể này. Thân thể càng khỏe mạnh, rất nhiều người yêu tiếc cái thân thể này, ngày ngày tẩm bổ, bổ ra cái thân bệnh, hoàn toàn không để tâm. Ăn uống đi đứng, người ta cho chúng ta ăn thứ gì thì ăn thứ đó, chắc chắn không có lựa chọn, tùy duyên. Cái gì cũng đều tốt, quyết định không để trong lòng. Cái tâm này khỏe mạnh, tâm khỏe mạnh thì thân khỏe mạnh. Do đây có thể biết, khỏe mạnh sống lâu đích thực không quan tâm đến dinh dưỡng gì, những thứ đó đều là gạt người. Bạn khổ cực kiếm được tiền đều bị người gạt lấy đi, toàn là giả. Không phải là thật. Bạn muốn tẩm bổ thế nào? Làm nhiều việc tốt. Đây là chân thật tẩm bổ. Chính mình đời sống thanh tịnh, tiết kiệm. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, nửa ngày ăn một bữa, mỗi ngày đi khất thực, cho thứ gì thì ăn thứ đó, khỏe mạnh sống lâu. Tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, hoàn cảnh liền thanh tịnh. Hoàn cảnh thanh tịnh, các vị không khó thể hội, chính là chúng ta ngày nay nói không khí từ trường. Người thân tâm thanh tịnh, ngồi ở nơi này, ở nơi đây đặc biệt dễ chịu. Cho dù họ không nói, chúng ta ngồi với họ nửa giờ đồng hồ, một giờ đồng hồ cũng hoan hỷ, không thể diễn tả được. Cái kinh nghiệm này là ngày trước tôi thân cận đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia ngôn ngữ rất ít, tôi rất hoan hỷ cùng ngồi với ngài. Không nói câu nào, ngồi 2 giờ đồng hồ vô cùng hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Cái không khí đó không như nhau. Cho nên đại sư khi ngài ở đời, tôi mỗi tuần lễ nhất định sẽ tìm ngài ngồi 2 giờ đồng hồ. Vì sao đại sư ngài giảng sanh, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Từ trường của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam không thể sánh với đại sư Chương Gia. Đây là tôi lần đầu thân cận vị chân thiện tri thức. Thật là khiến người ngưỡng mộ, khiến người yêu thương. Lão nhân vô cùng từ bi, bình dị dễ gần. Rất nhiều người không dám gặp ngài, cho rằng ngài là Phật sống, thân phận địa vị quá cao. Rất nhiều pháp sư đều không dám thân cận ngài. Kỳ thật, con người đó thật tốt, thật từ bi, không chút cao giá nào. Đây là người đắc đạo, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Cho nên khi bạn ở chung với ngài, bạn cảm nhận phong khí của ngài, cảm nhận từ trường của ngài, hoàn toàn khác với người thông thường. Cho nên đời sống vật chất của người thế gian luôn là muốn được quá nhiều. Phân biệt chấp trước kiên cố, rất khó buông xả. Trong tự diện người xuất gia chúng ta, tự diện hiện tại không có sản nghiệp. Tự diện ngày trước có sản nghiệp. Các cư sĩ bố thí tự diện rất ít. Bố thí tiền tài, bố thí cái gì? Đất đai, bất động sản cho chùa. Tự diện đem những bất động sản này cho người nông dân thuê trồng trọt, lấy tô Cho nên nguồn kinh tế của tự viện là cố định. Đây là nhà Phật thường nói pháp luân vị chuyển, thực luân tiên. Đời sống không có ổn định thì lòng người bất an, làm sao họ có thể làm đạo? Trước tiên đời sống phải ổn định, người mới có thể làm đạo. Cho nên đạo tràng có núi, nó có đất đai, nó có thể thâu tô. Kinh tế tự viện có thu nhập cố định, cho nên trong tự viện không có kinh sám Phật sự, rất ít pháp hội. Quyết không nịnh bợ tín đồ. Cho nên tín đồ đến trong tự viện thấy người xuất gia, người xuất gia ngó cũng không thèm ngó họ, nhìn cũng không thèm nhìn. Người xuất gia tâm liền định, ai ra tiếp đãi, thầy tri khách tiếp đãi, không phải thầy tri khách, không người nào ngó đến. Đạo tràng có đạo phong. Xã hội hiện tại biến đổi rồi, tự nhiên đã không có sản nghiệp, phải nhờ vào cái gì? Nhờ vào tín đồ. Người xuất gia ngày ngày phải động não, nghĩ cách làm pháp hội, làm cái gì đó. Cho nên hòa thượng không làm trò, cư sĩ không đến lại. Mục đích là gì? Mục đích chính là làm kinh tế, tìm thu nhập. Đạo tâm không còn. Việc này thật đáng tiếc. Ở trong loại hoàn cảnh này, chúng ta phải an phận giữ mình, thành thật tu hành. Không làm những thứ này thì có thể sống được hay không? Vẫn cứ có thể sống. Vào lúc này bạn phải có lòng tin kiên định đối với Phật, phải tin Phật. Khi Thế Tôn ở đời có nói qua, Thế Tôn trụ thế thọ mạng là 100 tuổi, ngày 80 tuổi thì đi rồi. Phật nói phước báo 20 năm sau cùng của Ngài để cho người xuất gia trên toàn thế giới, mãi đến pháp vận của Ngài hết, 10.000 năm vẫn còn dư thừa. Phật có phước báo lớn như vậy, chúng ta còn lo lắng gì chứ? An tâm làm đạo, tự nhiên có cúng dường. Đây là phước báo của Phật. Thứ hai là Vi Đà Bồ Tát là thần hộ pháp. Ngài phát tâm muốn hộ trì hiện kiếp thiên Phật xuất thế. Pháp của hiện kiếp thiên Phật Ngài hộ. Vậy chúng ta là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, người y giáo tu hành, lệnh chết rồi, đói chết rồi, thì Vi Đà Bồ Tát phải làm sao? Chiếu theo pháp luật đến chế tài, cách chức để điều tra. Tôi nói với mọi người đều là lời chân thật. Cho nên bằng tin tưởng phước báo của Phật, bằng tin tưởng hộ trì của thần hộ pháp, không cần phải bận tâm gì. Trong khạp gạo không còn gạo, đến lúc nấu cơm tự nhiên có người mang đến. Bạn cũng không cần đi hỏi người nào, bạn cũng không cần đi nói với họ ở chỗ tôi không còn gạo, chỗ của tôi không có ăn. Đó là bạn cầu người, quyết không cầu người. Phật Bồ Tát đến chăm sóc. Một chút tín tâm này đều không có, gọi là tin Phật gì chứ?
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.